Thưa quý thính giả, giờ của mẹ xin kính mời quý vị nghe kỳ đọc truyện lần thứ 16 của tác phẩm Chuyện một tâm hồn do Thánh nữ Teresa tự thuật, Kim Thiếu dịch thuật và qua phần trình bày của
Nguyệt Nga
và Kim Hà.
Chương 10. Hai anh làm thầy cả tiếp theo. Thưa mẹ, con không thể nói hết cái hạnh phúc quý hóa này. Con đã được mãn nguyện một cách không ngờ. Lòng con khi ấy vui mừng hớn hở lắm, vui sướng như con nít. Con so sánh thế bởi vì con phải trở lại những ngày thơ bé mới tìm ra cái vui bồng bột mà lòng trẻ nhỏ không chứa hết. Đã bao năm trời, con không được nếm mùi hạnh phúc này mà nay được. Con cảm thấy linh hồn trở nên mới mẻ quá. Dường như có nhiều dây đàn tình tứ rất hay đến nay mới lần tới, nắn lên những cung du dương trầm bổng rất êm tai dịu lòng. Vì hiểu thấu nghĩa vụ vừa ghé vai gánh lấy, con đã bắt tay vào việc ngay. Con đã cố gắng gấp đôi lòng sốt sáng. Thỉnh thoảng con viết thư thăm anh mới của con, đành rằng cầu nguyện và hy sinh là hai phương thế giúp việc truyền giáo đắc lực nhất. Nhưng một khi Chúa muốn hợp nhất hai linh hồn để làm sáng danh Chúa, cơ hội ấy Chúa cũng cho phép linh hồn được cùng nhau trao đổi tâm tình, tư tưởng, hầu thôi thúc nhau mạnh mẽ tiến tới trên đường nhân đức. Con cũng biết rằng phải có phép bề trên ban tỏ tường mới được thư từ như thế, bằng không sự thư từ tự tiện đó chỉ có hại hơn có lợi. Nếu không hại cho cả đôi bên, ít là có hại cho bên chị dòng. Vì cái đời tu của chị vốn đã buộc chị hằng phải suy xét đến mình thôi. Lại nữa, sự trao đổi thư từ, dầu là đôi bên xa cách, cũng làm cho chị dòng phải bận tâm trí vô ích và suy sút lòng kính mến Chúa. Có lẽ chị tưởng rằng đối đãi như thế sẽ làm được nhiều việc cả thể, mà kỳ thực chẳng ăn thua gì hết. Chị tổ thêm bận rộn vô ích và thường khi còn lầm mà ngờ mình sốt sáng là khác.
Thưa mẹ, con đang bình phẩm cái tội chia trí, thì chính con lại đang chia trí. Chẳng những chia trí, còn nói bông lông vô ích. Con mãi không chừa được cái tội nói dai, làm mẹ phải mỏi mắt đọc. Xin mẹ miễn chấp và ngơ cho con tái phạm lần sau nếu có dịp. Năm ngoái, vào cuối tháng 5, chính mẹ đã cho con một anh thứ hai. Khi ấy con đâm ra nghĩ ngợi, vì đã dâng tất cả công phúc nhỏ mọn mình cho một vị tông đồ nay mai rồi, con chỉ theo ý một người khác nữa làm sao được. Đang ngần ngại thì được mẹ bảo ngay rằng con cứ vâng lời nhận sẽ được công gấp hai. Lòng con lúc ấy cũng nghĩ thế, cái lòng sốt sắng của chị dòng kín phải ôm ấp cả vũ trụ vào mình. Con đã hy vọng với ơn Chúa con có thể giúp ích chẳng những hai mà nhiều hơn nữa. Con hằng cầu nguyện cho tất cả các đấng linh mục, không ngoại trừ đấng nào cả, dù đi hải ngoại, dù ở nước nhà, các ngài vẫn phải gánh một trách nhiệm rất nặng và khó khăn. Nhiều khi trách nhiệm thầy cả ở nhà cũng không kém phần khó nhọc các thầy cả đi mở đạo cho dân ngoại. Tắt rằng con muốn là nhi nữ của giáo hội như mẹ Thánh Teresa và cầu nguyện theo ý đấng đại diện Chúa ở dưới đất, đó là mục đích chung đời sống của con. Nhưng giả như hai anh con không mất sớm, hẳn con được kết hợp cách riêng trong mọi công việc làm của hai anh con, mà không mất sự kết hợp chung trong mọi công trọng hội thánh ở khắp hoàn cầu thế nào, thì con cũng kết hợp chặt chẽ với hai anh mà Chúa mới cho con thể ấy. Cái gì của con cũng là của hai anh. Con cảm thấy Chúa rất tốt lành, rất rộng rãi để phân phát các ơn. Người giàu có lắm, cho không biết đâu là cùng. Dầu con chỉ xin qua loa, con cũng được ơn vô vàn vô số.
Chương 10. Tình lực thu hút. Từ khi nhận hai linh mục làm anh và nhận việc giúp đỡ các chị nhà tập, nếu con muốn kể rành mạch tất cả những sự cần thiết của mỗi linh hồn, thì kể cả ngày cũng không hết. kể cả ngày cũng vẫn còn sợ quên mất điều quan trọng. Với những linh hồn đơn sơ, không cần phải dùng phương pháp cầu kỳ. Vậy con là một linh hồn đơn sơ, nên Chúa đã soi sáng con biết dùng một phương pháp rất giản tiện để làm tròn nhiệm vụ con đã ghé vai gánh lấy. Một sáng kia, sau khi chịu lễ, Chúa làm con hiểu thấm thía lời ca đệ nhất rằng, xin người thu hút tôi, chúng tôi chạy theo hơi thơm người. Ôi lạy Chúa, thật chẳng cần phải nói, khi thu hút tôi, xin Chúa thu hút cả những linh hồn tôi yêu dấu. Thiết tưởng một lời đơn sơ thu hút tôi đã đủ. Vâng, một khi linh hồn đã say sưa hơi thơm ngọt ngào của Chúa, linh hồn sẽ không muốn chạy một mình đâu, muốn đưa cả các linh hồn mình yêu dấu cùng với mình chạy cho thỏa. Đó là công hiệu dĩ nhiên về luật hấp dẫn của tình ái nơi linh hồn yêu mến Chúa cho thực tình chí thiết. Ví như suối nước chảy mạnh, đem theo xuống lòng biển tất cả những gì gặp trên dòng suối chảy thế nào, linh hồn khi đã được chìm lặn trong biển tình ái bát ngát, không bờ cõi của Chúa, cũng muốn thu hút đem theo mình về Chúa tất cả những kho tàng châu báu của mình thế ấy. Lạy Chúa, Chúa đã biết, của cải châu báu tôi nói đây là chính những linh hồn Chúa đã vui xứng kết hiệp cùng linh hồn tôi, là chính những linh hồn Chúa đã phó thác tôi coi sóc. Bởi vậy, tôi cả dám mượn những lời riêng của Chúa, những lời của đêm sau hết Chúa ở với loài người chúng tôi, ở như khách đầy, ở như người hay chết. Ôi Giê-xu bạn chi thiết, tôi chẳng biết ngày nào cuộc lưu đày của tôi mới hết. Tôi sẽ ngợi khen lòng thương yêu vô cùng của Chúa ở chốn khổ ải này bao lâu nữa, nhưng dầu sao cũng có một đêm, đêm ấy tôi muốn than thở cùng Chúa những lời này. Con đang ngợi khen danh Cha ở dưới đất, con đã hoàn thành công việc Cha ủy thác làm, con đã nói cho những người Cha phó thác con coi sóc biết thánh danh Cha. Dầy những người ấy đều nhận biết các lời Cha đã ban bố cho con đều bởi Cha hết. Bởi vì con đã nói lại cùng những kẻ ấy mọi lời Cha đã truyền dạy con, những kẻ ấy đã vâng nghe và tin thật là chính Cha đã sai con đến. Con hằng cầu nguyện cho những kẻ Cha phó thác con coi sóc, vì là những kẻ thuộc về Cha. Nay con không còn ở thế gian nữa, con trở về cùng Cha, song le những kẻ ấy còn phải lưu lại chốn khách đầy này. Vậy nhân thánh danh Cha, con nguyện xin Cha gìn giữ những kẻ ấy cùng. Nay toan trở về cùng Cha, con muốn nhắc tới sự đó trong giây phút mà con còn đang ở thế gian, để sự vui mừng bởi Cha nên vui trọn trong lòng những kẻ nghe con nói. Con không nài xin Cha kết những kẻ ấy khỏi thế gian. Một, xin Cha gìn giữ họ khỏi mọi sự dữ. Phô con ấy không thuộc về thế gian, cũng như con không thuộc về thế gian vậy. Chẳng những con nguyện xin Cha đói thương những kẻ ấy mà thôi, con lại nguyện xin Cha thương những kẻ sẽ tin Cha vì lời phô kẻ ấy nói. Lạy Cha, con nguyện ước rằng con ở đâu, những kẻ Cha phó thác con coi sóc cũng được cùng con ở đấy, để thế gian được hiểu biết rằng Cha yêu dấu con thế nào, Cha cũng yêu dấu những kẻ ấy như vậy.
Vâng, lạy Chúa Giê-xu, đó là những lời nguyện của Chúa mà tôi ước ao được nguyện lại trước khi về nghỉ ngơi trong tay Chúa. Có lẽ hơi là lạm dụng càn rỡ, nhưng không, lâu nay Chúa chẳng cho phép tôi được ở bạo dạn cùng Chúa sao, cũng như ông bố đứa con phung phá, nói với người con cả mình, Chúa phán cùng tôi rằng, mọi sự của Cha là của con. Lạy Chúa Giê-xu, lời Chúa cũng là lời tôi cũng có thể dùng để nguyện xin Cha cả trên trời ban ơn lành cho những linh hồn thuộc về tôi coi sóc. Lạy Chúa tôi, Chúa đã biết tôi chỉ ước ao yêu mến một mình Chúa, lòng yêu duy nhất, tôi không ham hố công danh nào khác. Từ bé tôi đã yêu mến Chúa, tình yêu mến ấy đã theo tuổi mà lớn cùng tôi, và ngày nay đã biến thành vực tình, thẳm sâu, không còn biết lượng đâu là cùng là đáy. Đã yêu tất nhiên quyến luyến, lòng yêu tha thiết người yêu, lòng tôi tha thiết Chúa, muốn tung mình lên tới Chúa. Chỉ những ước mong lấy tình mà lấp đầy biển tình đã thu hút mình. Nhưng thương hỡi, trông mình không đáng là giọt sương rơi trong biển cả. Lạy Chúa Giê-xu, để tôi được mến Chúa như Chúa yêu tôi, xin Chúa cho tôi mượn tình yêu của Chúa. Có được thế mới mong lòng tôi an thỏa. Lạy Đức Chúa Giêsu, hình như Chúa không còn thể yêu dấu linh hồn nào hơn linh hồn tôi, nên tôi mới dám van xin Chúa yêu dấu cả những kẻ Chúa trao phó tôi coi sóc như Chúa yêu dấu chính mình tôi. Giả như có ngày nào ở thiên đàng mà tôi nhận thấy Chúa đã yêu dấu những kẻ ấy hơn tôi, hẳn là tôi sẽ vui mừng quá bội. Ngay bây giờ, tôi đã công nhận những linh hồn ấy đáng được yêu dấu hơn tôi bội phần. Nhưng bao lâu sống ở thế gian này, tôi không thể hiểu và tin được rằng hãy còn có một tình yêu cả thể hơn tình Chúa yêu tôi. Yêu không vì một chút công lanh gì.
Thưa mẹ, con rất bỡ ngỡ vì đã viết ra mấy điều trên đây, những điều mà trước con không hề nghĩ tới. Khi nhắc lại lời phúc âm, con nói lại cùng những kẻ ấy mọi lời Chúa đã truyền dạy con. Con không nghĩ gì đến hai anh con chỉ nghĩ đến các chị nhà tập, bởi vì con không tin mình có thể chỉ giáo các vị truyền giáo đâu. Về phần hai anh, con đã viết lời cầu nguyện này của Chúa Giêsu. Con không nài xin Cha cất những kẻ ấy khỏi thế gian. Con lại nguyện xin Cha thương những kẻ sẽ tin Cha vì lời phô kẻ ấy nói. Thật thế, lẽ nào con có thể bỏ quên những linh hồn hai anh con đã phải chinh phục bằng bao đau khổ, bao nước mắt và bao lời giảng dạy? Con xin nói hết ý nghĩa con hiểu về lời ca đệ nhất. Xin người thu hút tôi, chúng tôi chạy theo. Chúa Giêsu đã phán, không ai có thể đi theo ta nếu Cha ta là đấng đã sai ta không kêu gọi. Rồi người dạy ta rằng, chỉ cần gõ sẽ có kẻ mở, chỉ cần tìm sẽ thấy, chỉ cần khiêm nhượng giơ tay xin là sẽ được. Người lại nói thêm, hễ sự gì người ta nhân danh người mà xin cùng Cha người sẽ cho hết. Chính vì thế, nên trước khi người xuống thế gian, Chúa Thánh Thần đã phán lời tiên tri, xin người thu hút tôi, chúng tôi chạy theo. Tình nguyện được thu hút, nghĩa là tình nguyện được hợp nhất chi thiết với người mình đã để lòng quyến luyến. Nói ví dụ như sắt và lửa có trí khôn, mà sắt xin cùng lửa để được thu hút, há chẳng là chứng tỏ cái lòng sắt ước ao được hóa chất cùng lửa sao? Ấy chính lời nguyện xin của con bao hàm ý nghĩa đó. Con nguyện xin Chúa Giêsu thu hút con vào giữa những ngọn lửa nóng nảy của tình ái Chúa. Xin phối hợp con lại cùng người cách nồng nàn chi thiết, để chỉ có Chúa sống và hoạt động trong người con. Con cảm thấy rằng, lời yêu dấu càng thiêu đốt trái tim con, thì con càng mê man nói lời xin người thu hút tôi. Và các linh hồn tới, đến cùng con cũng càng sẽ chạy rất nhanh nhẹn theo hơi thơm của đấng con yêu mến. Vâng, những linh hồn ấy chạy, chúng con cùng nhau chạy cả bởi vì một linh hồn đã bén lửa tình, không còn thể ở yên hàn được, nhất định phải hành động như bà Madalena. Các linh hồn ấy ngồi dưới chân Chúa Giêsu, nghe lời ngọt ngào êm dịu và tình tứ của Chúa phán. Xem thì tưởng là không thiết đãi gì Chúa, mà kỳ thực, các linh hồn ấy thiết đãi Chúa nhiều hơn bà Martha rộn rã rối rít nhiều sự. Chúa không trách những việc bà Martha làm, Chúa chỉ trách sự bà rộn rã lo lắng quá. Những việc bà Martha làm, chính Đức Mẹ cũng đã làm cách êm ả khiêm nhượng trong nhà Nazareth. Là Đức Mẹ đã phải dọn bữa hàng ngày trong thánh gia người. Điều ấy, các thánh đều hiểu cả và hiểu rõ rệt hơn ai hết, có lẽ là những đấng đi gieo vãi hạt giống phúc âm trên khắp hoàn cầu. Phải chăng, cũng là nhờ sự nguyện gẫm mà các bậc đại thánh như Phaolô, Augustino, Thomas Aquino, Gioan Thánh Giá, Teresa Mẹ và bao nhiêu thánh hiền khác đã hiểu thấu đáo cái khoa học lạ lùng ấy. Cái khoa học làm ngẩn trí những bậc thông minh, thượng trí trong đời. Nhà bác học thời danh kia đã nói, cho được tôi một chỗ vịn, tôi sẽ dùng đòn này nâng nổi cả thế gian. Cái điều mà quân tử Archimedes yêu cầu không được, các thánh đã yêu cầu được một cách rất hoàn bị. Đấng phép tắc vô cùng đã cho các thánh một chỗ vịn, chính người và chỉ mình người. Còn đòn này mà các thánh dùng là sự nguyện ngắm hàng ngày nung nướng các ngài trong biển lửa tình ái nhân thế. Các thánh đã nâng nổi thế gian, các kẻ lành đang giao chiến cùng nâng nổi thế gian và sẽ khả tham mãi cho tới ngày cùng đời tận kiếp.
10, theo hơi thơm của đấng chí thiết. Thưa mẹ yêu dấu, còn lời theo hương thơm của đấng chí thiết con hiểu thế này. Vì Chúa Giêsu đã về thiên đàng, con chỉ có thể theo dõi Chúa bằng lốt chân đi để lại đàng. À, những lốt chân Chúa đi sáng láng lạ lùng, ngào ngạt hương thơm quá lẽ. Con chỉ đưa mắt nhìn phúc âm là cảm thấy ngay mùi thơm ngào ngạt của đời Chúa và hiểu ngay đường nào là đường phải chạy để theo dõi Chúa. Con không chạy đến chỗ cao nhất, nhưng chạy lại chỗ thấp nhất. Con nhường bước cho người Pha-ri-siêu tiến lên, còn con với lòng đầy trông cậy, thầm thĩ lại lời cầu nguyện của người Pulicano. À, nhất là con thích bắt chước thái độ bà Madalena, con cảm phục cái tính bạo lạ lùng của bà, hay nói đúng hơn, cái tình yêu sấn sổ mà bà đã làm vui thỏa trái tim Chúa Giêsu, cũng làm say sưa lòng con mọ này lắm. Chẳng phải vì ơn Chúa giữ gìn con vẹn sạch, không khi nào phạm tội trọng, mà con được nhấc lòng lên trông cậy và kính mến Chúa thế này đâu. Con cảm thấy rằng, dầu linh hồn con có rủi mà mắc mọi tội xấu xa ô uế ghê tởm lắm mặc lòng, con cũng chẳng bớt lòng cậy trông Chúa chút nào. Chắc chắn khi ấy trái tim con sẽ nứt vỡ ra vì thống hối. Con sẽ đến gieo mình vào lòng Chúa cứu chuộc con. Con biết người đã yêu thương người trai hoang đãng phung phá kia. Con được nghe những lời người đã phán với Thánh Madalena, với người đàn bà ngoại tình, với người thiếu phụ xứ Samaria. Thật chẳng ai có thể làm cho con lo sợ được, vì con đã biết tỏ lòng Chúa yêu dấu và thương xót con. Con chỉ biết một nháy mắt thì muôn vàn tội lỗi con đều tiêu tan hết, tựa hồ giọt nước rơi trên than lửa đang hồng hào cháy.
Trong chuyện các thánh tu hành có chép một tích lạ này. Một thầy tu hành đã khuyên bảo việc trở lại của một thiếu phụ mê dâm chắc nết lắm, đã làm gương mù tội lỗi gớm ghiếc trong cả địa phương sinh trường. Nghe thầy tu hành khuyên bảo, người nữ chắc nết bởi ơn Chúa mạnh mẽ thôi thúc, đã thống hối ăn năn ghét tội hết lòng hết sức, đã quyết xin theo thầy tu hành lên rừng để hãm mình đền tội cách rất nhịn nhật. Khi lên đường, mới đi được một đêm, chưa kịp đến nơi đền tội, người nữ tội lỗi đã lăn ra chết ở dọc đàng. Chết vì lòng đau đớn quá sức, chết vì lửa kinh nén cháy trong linh hồn quá mạnh. Trong giây phút ấy, thầy tu hành xem thấy nhiều thiên thần bởi trời xuống, rước linh hồn thánh ấy lên hưởng phúc, vui vẻ thiên đàng, và Đức Chúa Trời đã ẵm bế linh hồn thánh ấy vào lòng rất thiết tha yêu dấu. Trời đất ơi, đó là một gương vô cùng cảm động, minh chứng những điều con ước ao nói mà nói chẳng nên lời.
Thưa quý thính giả, đến đây đã chấm dứt chương 10 của tác phẩm Chuyện Một Tâm Hồn. Xin kính mời quý vị theo dõi tiếp chương thứ 11. Xin cảm ơn quý vị. Chương 11 của tác phẩm Chuyện Một Tâm Hồn. Đây là lời của Thánh nữ Teresa đã viết để kính gửi chị Marie du Sacré-Cœur, chị cả của người. Lòng cậy trông Chúa. Thưa chị yêu dấu, chị bảo em để lại cho chị một kỷ niệm. Vâng, vì mẹ đã cho phép, em rất vui mừng cởi mở tâm hồn cùng chị. Một người xưa khi em chưa biết nói, đã thay em, đã lấy tên em, mà hứa với Chúa lòng trung thành của em nhất quyết, làm tôi kính mến Chúa, một mình Chúa. Chị ơi, con trẻ xưa chị tiến dâng Chúa, chiều nay bập bẹ nói chuyện cùng chị, yêu dấu chị như con thơ yêu dấu mẹ. Nó mong chờ một ngày kia trên quê thật, chị sẽ hiểu thấu lòng đứa em út, biết ơn chị rất rào rạt. Chị yêu dấu, em đoán chị muốn nghe em kể lại những mầu nhiệm mà Chúa đã tỏ cùng em. Những mầu nhiệm đó, Chúa cũng đã tỏ cùng chị rồi. Em chắc thế, vì xưa chính chị đã tập cho em biết trầm mặc những tâm sự Chúa. Tâm sự Chúa tức là mầu nhiệm. mầu nhiệm thì lưỡi phàm trần không thể nói, chỉ có trái tim mới cảm được phần nào thôi. Dầu vậy, em cũng cứ xin nói một đôi lời.
Chị đừng nghĩ rằng em đang được vẫy vùng sung sướng trong suối an ủi. Ôi, không phải thế đâu. Sự an ủi của em là đừng còn được an ủi gì nữa ở thế gian này. Trong im lặng kín đáo, Chúa Giêsu đã dạy dỗ em. Chúa không ra mặt, không lên tiếng, cũng không dùng sách vở nào, vì em chẳng hiểu sách vở nào hết, mặc dầu có đọc. Đọc sách họa hoàn lắm, em mới gặp được lời an ủi. Chẳng hạn như chốt giờ ngắm sáng nay khô khan quá, mãi lúc gần xong, em mới được lời an ủi này. Đây là thầy cha ban để dạy dỗ con. Người sẽ dạy con các việc phải làm. Cha muốn con năng đọc sách sự sống, là sách chép biên rành mạch khoa học tình ái và nghệ thuật yêu thương. À, khoa học tình ái, nghệ thuật yêu thương. Những tiếng du dương dịu dàng êm ái dường nào, nghe như mật rót vào tai, linh hồn cảm khoái vô cùng. Em chỉ ước ao chuyên học một khoa ấy thôi, và để theo học dù đã tốn phí hết cơ hết nghiệp, em cũng còn nói như bạn tình đã nói trong ca đệ nhất. Em chưa tốn phí gì hết. Em công nhận rằng chỉ có tình ái mới đủ làm ta được vừa lòng với ý Chúa. Vậy tình ái phải là tất cả cơ nghiệp của em. Em chỉ biết mải miết say sưa yêu mến Chúa cho tận tình tận nghĩa thôi. Chúa Giêsu đã cho em biết con đường duy nhất đưa ta đến biển lửa tình ái là phó thác mình trong tay Chúa. Tựa hồ đứa con nít nằm ngủ trên cánh tay cha, không còn biết lo sợ gì nữa. Chúa đã phán qua miệng vua Salomon rằng, ai nhỏ bé nhất hãy đến đây với cha. Nơi khác, lòng xót thương ban cho những trẻ nhỏ. Tiên tri Isaiah cũng đã nhân danh đấng nguồn tình ái mà nói, ngày sau hết, Chúa sẽ dẫn đoàn chiên Chúa vào cánh đồng cỏ xanh rờn, người sẽ chọn những chiên nào nhỏ bé hơn để ẵm bế trên ngực. Và như chưa hả lòng đủ với những cách tỏ tình yêu thương ấy, Chúa lại soi cho tiên tri Isaiah, đấng thánh hàng đắm nhìn và trầm mặc những lẽ cao siêu mầu nhiệm đời đời, nói thêm rằng, như mẹ kia mơn trớn yêu dấu con mình thế nào, ta cũng sẽ ẵm bế an ủi chúng con, ôm ấp vào lòng và ru trên gối như vậy. Chị yêu dấu hỡi, nghe những lời tha thiết yêu dấu đó, chúng ta biết nói sao? Chúng ta chỉ còn biết im lặng mà khóc vì ơn, vì nghĩa, vì tình. Ôi, nếu các linh hồn yếu đuối và thiếu thốn như linh hồn em, hiểu thấm thía những điều em chiêm nghiệm đây, chẳng lẽ còn linh hồn nào lại thất vọng trên đường chọn lành? Em dám nghĩ hết thảy sẽ dễ dàng bay tới đỉnh núi Ái Sơn, vì Chúa chẳng buộc ta phải có những hành động to tát, phải làm những việc cả thể phi thường. Người chỉ buộc ta phải phó chót mình mặc thánh ý người và giữ luôn luôn tấm lòng tri ân tri nghĩa cho vuông tròn trọn vẹn. Chúa đã phán, cha chẳng cần những đoàn chiên dê của chúng con, bởi vì tất cả những cầm thú trên rừng, những muông chim trên đồi núi là của cha hết. Cha biết rõ từng con chim bay lượn trên non nước. Nếu cha đói, cha chẳng phải nói với chúng con đâu, bởi vì trái đất và mọi sự trong trái đất là của cha. Nào cha có cần phải ăn thịt bò và uống máu dê? Chúng con hãy tế lễ Thiên Chúa những lời ngợi khen, những hành động đền ơn trả nghĩa.
Đó là tất cả những sự Chúa đòi hỏi ở ta. Người chẳng cần gì công việc ta làm, chỉ cần ta có tấm lòng yêu mến người thôi. Chính đấng đã tuyên bố nếu đói không cần phải nói với ai, đã không quản ngại xin người thiếu phụ Samaritano một chén nước uống. Người đã khát, nhưng khi người nói cho ta nước uống, thì lại chính là lòng kính mến, tình ân ái của tạo vật mà đấng tạo hóa này xin vậy. Ôi, người khát khao thiên hạ yêu mến người dường nào! Thật, cho tới nay Chúa vẫn còn khát, và khát hơn bao giờ hết. Nhưng cám cảnh, trong những môn đệ Chúa ở thế gian, gặp thấy những kẻ bội tình tệ bạc, những kẻ ăn ở rừng rưng, gặp chăng hay chớ, ra dĩ trong nhóm môn đệ riêng của Chúa. Chao ôi, cũng rất hiếm những tấm lòng thành thực yêu mến Chúa hết tình hết nghĩa, hầu đáp đền trong muôn một cái tình ái to bao la, rộng mênh mông, cao bát ngát của Chúa.
À, Chúng ta mà hiểu thấu những tâm sự tha thiết này của Chúa, của bạn Thánh, chúng ta sẽ vui sướng hoan lạc chừng nào. Em chắc rằng nếu chị vui lòng viết ra những điều chị lĩnh hội về tâm sự Chúa, em sẽ có những trang sách rất hay, rất tình để đọc. Nhưng em biết rồi, chị muốn giữ kín trong cõi lòng những tâm sự vô cả. Còn em, chị lại bảo còn gì đáng quý bằng công bố những công việc đấng cao cả làm. Em cũng xác nhận chị không nói là phải, vì lưỡi phàm nói sao nổi những cao siêu mầu nhiệm trên trời. Em trộm nghĩ, nếu như em đã viết bao nhiêu trang này đến trang khác, cũng như vẫn chưa viết gì hết, biết bao nhiêu cảnh trời lạ, bày xóa muôn màu sắc mà mắt linh hồn em đã được chiêm nghiệm, những thiên cảnh màu sắc ấy phải chờ qua kiếp đọa đầy tăm tối này, khi về thiên đàng mới được thứ bút và thứ thuốc để vẽ xứng đáng. Nhưng thưa chị yêu dấu, chị đang ngỏ ý muốn hiểu thấu lòng em, tất cả những tâm tình em và muốn em viết lại đây cái mộng xuân tươi đẹp nhất của đời em, cùng cả cái mà chị kêu là học thuyết của em. Em xin vâng và xin bày giải trong những trang giấy sau đây, nhưng để giải bày tư tưởng cho dễ, em xin viết một ít trang như kể với Chúa. Rồi đây có lẽ chị sẽ cho những tâm tưởng em sắp nói là quá bày đặt. Thực không? Em xin nói trước cùng chị rằng, em không bày đặt gì hết, lòng em vẫn bình tĩnh và yên hàn.
Chương 11 Các Thánh xuống thăm. Lạy Chúa Giê-xu, ai nói được Chúa đã dìu dắt linh hồn nhỏ mọn tôi cách yêu dấu giường nào, êm dịu giường nào. Từ lễ khải hoàn tưng bừng mừng Chúa sống lại, cơn giông tố đã ầm ầm nổi dậy rất dữ dội trong lòng em, và cứ dai dẳng mãi, đến tháng năm mới thấy Chúa ban một ơn, như một tia sáng lòe trong đêm tối. Khi suy những chiêm bao mầu nhiệm, Chúa thường ban cho các linh hồn yêu mến Chúa chí thiết. Em tự nhận mình chẳng đáng được an ủi ấy, một chỉ đáng đêm tối tăm mù mịt hoài, nhưng giữa cơn giông mịt mù triền miên ấy, em cứ ngủ và ngủ bình an. Hôm sau, tức là mùng 10 tháng 5, khi trời mới tảng sáng, cả nhà đang còn nghỉ, em mơ đi bách bộ ngoài hiên với mẹ bề trên. Bỗng dưng, không hiểu từ đâu tiến đến ba chị dòng khoác áo choàng dài và chùm lúp sọc. Em hiểu các chị ở thiên đàng xuống, em đã thầm nghĩ, giá được xem mặt một chị thì sung sướng lắm. Quả nhiên cầu được ước thấy, một chị lớn nhất đã tiến lại bên em. Em liền quỳ xuống, ôi hạnh phúc, chị đã vén lúp lên, trùm kín cả người em. Thưa quý thính giả, chúng tôi xin tạm ngưng chương 11 của phần đọc truyện tác phẩm Chuyện Một Tâm Hồn Nơi Đây. Xin kính mời quý vị nghe tiếp vào kỳ tới. Xin cảm ơn quý vị.